vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn 4 câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, một vài hồi ức khi tham gia lớp truyền thụ Pháp Luân Công ở Hợp Vi. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tháng 4 năm 1994, tôi tham gia lớp truyền thụ Pháp Luân Công ở Hợp Vi, tỉnh An Huy. Trước đó, tôi đã liên tục đọc đủ các loại sách khí công, tôn giáo và văn hóa truyền thống trong khoảng 6 năm. Nhưng thật sự đi ra ngoài để tham gia một lớp học khí công thì đây mới là lần đầu tiên, và tôi tham gia tổng cộng 2 lần. Lần thứ 2 là vào tháng 6 cùng năm, đó là tham gia lớp truyền thụ Pháp Luân Công ở Tế Nam. Cả 2 lần đều là do nhóm học viên ở địa phương chúng tôi tổ chức tham gia tập thể, nếu không tôi e rằng mình cũng không biết được thông tin và không đủ cơ duyên. Lớp truyền thụ Pháp Luân Công Hợp Vì được tổ chức tại hội trường đảng ở Hợp Vì, tỉnh An Huy, có hơn 1.000 người tham gia. Tôi nhớ thời khắc của ngày đầu tiên, lớp đầu tiên và lần đầu tiên tôi nhìn thấy sư phụ xuất hiện trên bục giảng. Khi ấy, nội tâm tôi vô cùng xúc động. Khi sư phụ bước lên bục giảng, ấn tượng đầu tiên của tôi về sư phụ là trông ngài vô cùng vững vàng và tráng kiện. Sau khi sư phụ ngồi xuống, ngài yêu cầu các học viên ở hàng ghế đầu mà vẫn chưa ngồi xuống hãy nhanh chóng ngồi xuống và giữ im lặng. Tiếp theo, sư phụ bắt đầu giảng pháp. Sư phụ giảng 9 bài, từ đầu đến cuối đều là giảng pháp lý. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghe giảng qua, nên lúc ấy nghe rất chăm chú, không muốn bỏ sót dẫu chỉ một từ, bao gồm sau này tham gia lớp học lần thứ 2 tại sân vận động ở Tế Nam cũng vậy. Tôi cũng mang tâm trạng ấy, e rằng sẽ bỏ sót từng chữ mà sư phụ giảng. Trước đây, tôi thích nhất là đọc sách Đạo Đức Kinh và Kinh Phật. Tuy nhiên, mặc dù tôi thích đọc và tin, nhưng những quyển sách ấy không thể khiến tôi phát sinh thay đổi và đề cao. Sư phụ giảng pháp thì khác hẳn. Sư phụ dùng ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu để giảng về đại pháp và giải thích cho chúng tôi vì sao con người phải tu luyện, cũng như đạo lý, đường lối và phương pháp đề cao trong tu luyện. Còn giảng pháp lý lớn hơn về sinh mệnh và vũ trụ, bao gồm bí mật trong những bí mật không thể tiết lộ trong giới tu luyện, vân vân. Điều quan trọng hơn là, trong quá trình tu luyện cá nhân của chúng tôi về sau, bất kỳ khi nào gặp phải ma nạn và vượt quan, chúng tôi đều tuân theo phương pháp mà sư phụ từng giảng trên lớp. Cho dù là trong ma luyện tâm tính hay là thân thể tiêu nghiệp, chỉ cần hướng nội tu, hướng nội tìm, kiên định với đại pháp thì đều có thể vượt qua. Những điều này đã được chứng minh trong thực tiễn tu luyện của tất cả các đệ tử Đại Pháp. Thời điểm đó, hầu hết các đệ tử Đại Pháp đều hướng nội tìm khi gặp vấn đề, chịu theo chân, thiền, nhẫn để tu chính lại bản thân, thật là một đoàn thể tu luyện tương hòa. Hơn nữa, thân và tâm của mỗi đệ tử Đại Pháp đều nhận được lợi ích từ Đại Pháp. Tôi vẫn nhớ buổi tối ngày đầu tiên của lớp học, sau khi học xong và trên đường quay về khách sạn, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng bay bổng. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác nhẹ nhàng thoải mái đến thế, và tôi vẫn nhớ rất rõ cho đến tận hôm nay. Ngày thứ 2 lên lớp tôi mới biết, hóa ra là sư phụ đã lấy đi những thứ bất hảo trên thân thể chúng tôi trong ngày thứ nhất. Sư phụ còn giảng rằng, hôm nay sẽ khác, sẽ có người có phản ứng của nghiệp bệnh. Khi kết thúc lớp học ngày thứ 2, tôi nhìn thấy một vị nữ học viên ở hàng ghế sau lưng tôi đang ngồi khóc vì sự khó chịu trên thân thể của cô ấy. Vẫn còn có một số sự kiện mà tôi ấn tượng sâu sắc trong thời gian tham gia lớp học. Một hôm nọ, trước giờ lên lớp, sư phụ đi qua hành lang không rộng, khi ấy học viên chúng tôi đứng hai bên, sư phụ đi ở giữa. Khi sư phụ đi đến trước mặt tôi thì dừng lại và sư phụ tự nói một mình rằng, xem mấy giờ rồi, và sư phụ rút chiếc đồng hồ đeo tay ra khỏi túi. nhìn một cái, sau đó bỏ đồng hồ vào túi và bước tiếp về phía trước. Đi được vài bước thì rẽ sang cầu thang ra ngoài, sư phụ còn ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía chúng tôi một cái. Trong sự kiện này, điều tôi ấn tượng sâu sắc nhất là khoảnh khắc khi sư phụ đứng trước mặt tôi. Ngay giây phút ấy, trong tâm tôi đặc biệt tỉnh, căn bản đó là một cảm giác tỉnh mà tôi không sao đạt đến được, trước đó chưa từng trải qua, sau này cũng chưa từng trải qua, cho đến bây giờ cũng không đạt được. Cho nên ấn tượng đó hết sức sâu sắc. Lấy một ví dụ, ví như một hồ nước sâu, cái tỉnh ấy không chỉ là cái tỉnh trên mặt hồ, mà chính là cái tỉnh của nước ở dưới mặt hồ, là một trạng thái tĩnh lặng sâu thẳm. Bây giờ tôi tin rằng, khi ấy sư phụ hữu ý muốn chúng tôi thể nghiệm được cảm giác tỉnh đó, chỉ là biểu hiện rất tình cờ, nhìn bề ngoài dường như chẳng có gì xảy ra. Trong buổi học cuối cùng trước giờ lên lớp, tôi nhìn thấy sư phụ đứng trên bậc thềm ở cổng chính hội trường, sư phụ đứng trên bậc cao nhất, còn tôi đứng ở bậc bên dưới. Tôi ngắm nhìn sư phụ có vóc dáng cao to, uy nghiêm, sư phụ đứng đó trong tĩnh lặng, trong tay cầm một tập bài tâm đắc thể hội của các học viên. Chính khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy sư phụ làm sự kiện này hết sức nghiêm túc. Sư phụ đích thân thu bài tâm đắc thể hội của các học viên. Vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia lớp học, nên tôi cũng viết tâm đắc thể hội. Tôi vẫn còn nhớ, đã viết 4 câu cuối cùng là Nhân thân nan đắc kim dĩ đắc, Phật pháp nan văn kim dĩ văn, Thử thân bất hướng kim thế độ, Canh hướng hà thế độ thử thân. Cuối cùng khi kết thúc khóa học, nghĩ đến phải rời xa sư phụ, trong tâm tôi cảm thấy có chút gì đó khó chịu đựng, và tôi tự an ủi mình rằng, pháp thân của sư phụ vẫn bên cạnh mình mà. Trước khi chia tay, sư phụ vì chúng tôi mà chuyển đại pháp luân. Tôi nhớ khi rời khỏi hội trường, toàn thân tôi tràn đầy năng lượng. Về đến nhà rồi mà trạng thái này vẫn không thay đổi. Tôi cảm thấy mình là một con người mới, giống như sư phụ đã giảng trong sách đại pháp rằng, chúng ta có khá nhiều người sau khi ra khỏi giảng đường, chư vị sẽ cảm thấy như một người khác, đảm bảo rằng thế giới quan của chư vị sẽ có chuyển biến. Chư vị biết được tương lai chư vị sẽ làm người như thế nào, không còn mơ hồ nữa, đảm bảo là như vậy. Do đó tâm tính của chúng ta sẽ lên theo kịp. Trích bài giảng thứ 8, chuyển pháp luân. Khi ấy tôi thật sự cảm nhận được loại cảm giác này. Hơn nữa khi tham gia lớp học đã mang lại cho thân và tâm của tôi một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ. Sau khi về nhà, tôi phải trải qua một khoảng thời gian khá dài mới dần dần giảm đi cái cảm giác ấy. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời tôi, cũng là khởi điểm mới của sinh mệnh. Kể từ đó tôi bước đi trên con đường tu luyện chính pháp và trở thành đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp. Câu chuyện thứ hai, những ngày hạnh phúc vĩnh viễn không thể nào quên. Bài chia sẻ của Tuyết Liên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Lục. Năm nay tôi 86 tuổi, tôi rất may mắn được tham gia 3 lớp học Pháp Luân Công do sư phụ tổ chức tại thành phố Trường Xuân. Sư phụ từ bi vĩ đại, có khí chất phi thường, cũng rất bình dị, gần gũi, thân thiết và hòa nhã, pháp dáng ngài cao lớn uy nghiêm. Bên cạnh đó, sự siêu thường và thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, khiến tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Tôi nhớ đó là vào một ngày trong năm 1993, tôi nghỉ hưu ở nhà không làm gì. Khi ấy nghe một số người hàng xóm nói nhỏ với nhau điều gì đó, tôi bèn hỏi có chuyện gì mà thần bí vậy, còn thầm thì to nhỏ nữa. Các chị ấy nói về chuyện luyện công rèn luyện thân thể, chữa bệnh khỏe người. Tôi nói, em cũng muốn tham gia, có được không? Các chị nói, được chứ. Và thế là tôi đã bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân mà sâu thẳm trong tâm hằng mong đợi. Mỗi ngày chúng tôi thức dậy từ rất sớm. Chúng tôi đi bộ từ khu Thiết Bắc ở thành phố Trường Xuân đến tham gia luyện công tập thể ở Hầu Sơn trong công viên Thắng Lợi của thành phố Trường Xuân. Mọi người đều rất chủ động quét dọn sạch sẽ điểm luyện công. Có rất nhiều người luyện công, cho dù lúc ấy đang làm gì, nhưng chỉ cần nhạc luyện công vang lên thì nhóm luyện công lập tức đứng thẳng, chỉnh tề và động tác rất thống nhất. Chúng tôi bắt đầu luyện công với âm nhạc luyện công nhẹ nhàng và tường hòa, toàn bộ trường luyện công trở nên hết sức bình yên và hòa ái. Qua hơn 3 tháng luyện công, tôi cảm thấy rất tốt, thân thể nhẹ nhàng. Khi ấy nghe nói sư phụ sẽ tổ chức lớp học Pháp Luân Công lần thứ 3 tại câu lạc bộ không quân ở phía tây công viên Thắng Lợi, thành phố Trường Xuân. Chúng tôi rất vui và bàn bạc với nhau để tất cả mọi người đều đăng ký tham gia. Trong lớp học lần này, tôi vinh hạnh thỉnh được một quyển Pháp Luân Công. Trên lớp, sư phụ giảng Pháp, dạy công và thanh lý thân thể cho các học viên. Có một nữ học viên nọ, khi cô đang làm việc trong kho lương thực thì bị một bao lương thực rớt trúng eo, khiến cô không thể đứng dậy nữa, phải nằm liệt giường và người nhà đã khiêng cô đến bục giảng. Sau khi sư phụ đích thân điều chỉnh thân thể cho cô ấy xong, cô ấy liền có thể đứng dậy và đi một vòng quanh bục giảng. Cô ấy cảm động mãi không thôi, cả gia đình đều rất vui mừng và cảm tạ ơn sư phụ đã cứu độ, cứu cả nhà cô. Kể từ đó, toàn thể gia đình cô cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tháng 5 năm 1993, tôi lại tham gia lớp học Pháp Luân Công lần thứ 5 được sư phụ tổ chức tại hội trường tỉnh ủy Cát Lâm. Sau khi kết thúc lớp giảng Pháp, sư phụ đã tổ chức một buổi báo cáo về khí công. Tôi cảm thấy Pháp Luân Công quá tốt nên đã mua vé cho tất cả người nhà để họ có thể đến nghe, họ đều cảm thấy đặc biệt tốt. Sau khi tà đảng bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, họ đều ra sức ủng hộ và giúp đỡ tôi từ đủ mọi phương diện. Họ đã đặt định cơ sở tốt đẹp cho tương lai tươi sáng của mình. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 1994, sư phụ đã tổ chức lớp học Pháp Luân Công lần thứ 7 tại hội trường Minh Phóng Cung ở Đại học Cát Lâm. Đây là lần thứ 3 tôi may mắn được tham gia lớp học Pháp Luân Công. Khóa học này rất đông người tham gia. Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện, khiến thân thể được khỏe mạnh và hiệu quả trị bệnh vô cùng kỳ diệu. Vì vậy mà người truyền người, thiện tâm nói với nhau, những người hữu duyên đến đắc pháp và tu luyện. Ngoài trừ học viên bản địa ở tỉnh Cát Lâm ra, còn có rất nhiều học viên từ khắp các nơi trên toàn quốc, không quản đường xa vạn dặm, đã đến tham dự lớp học. Hội trường không đủ sức chứa nhiều người như vậy, sư phụ từ bi vĩ đại đã phân thành hai lớp sáng và tối, một lớp buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ, một lớp buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ, mỗi lớp diễn ra trong 10 ngày. Sư phụ vô cùng vất vả, vì để chúng sinh được đắc pháp, Ngài không có thời gian nghỉ ngơi, Ngài từ bi giảng pháp và dạy công, sửa động tác cho học viên, đáp ứng nguyện vọng của hơn 3.000 người nghe pháp và đắc pháp. Khi ấy, sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta mặc một bộ âu phục màu xám, áo sơ mi trắng, gương mặt luôn mỉm cười mỗi khi bước lên bục giảng. Các học viên vỗ tay nồng nhiệt chào mừng sư phụ. Khi sư phụ giảng pháp, không có bản thảo, chỉ có một tờ giấy. Tuy nhiên, Ngài lại giảng vô cùng lưu loát và phong phú về pháp lý vũ trụ, về những điều mà không thể tìm thấy trong kho tàng tri thức nhân loại. Tôi càng nghe càng muốn nghe nhiều hơn, cảm thấy thật là tốt. Khi sư phụ giảng pháp, tôi nhìn thấy phía sau sư phụ có một vòng tròn ánh sáng màu trắng. Giữa những cái vẫy tay, trong lòng bàn tay và mỗi ngón tay đều có vòng tròn ánh sáng màu trắng ấy, vô cùng thù thắng và uy nghiêm. Sau buổi giảng pháp, sư phụ chỉ đạo các đệ tử đi theo mình dạy công cho các học viên mới. Sư phụ bước xuống bục giảng, đi đến giữa các học viên và từ bi nhẫn nại chỉnh sửa mỗi từng động tác không chuẩn xác cho mọi người. Khi tôi học bài công pháp thứ 5, thần thông gia trì pháp, hai tay dang ra quá thấp nên sư phụ đã bước đến trước mặt tôi, dùng tay để sửa lại động tác cho tôi, khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi nhớ vào ngày mùng 1 tháng 5, các học viên có nguyện vọng muốn chụp ảnh lưu niệm cùng sư phụ và đã được Ngài đồng ý. Mỗi địa khu khác nhau đều chụp ảnh cùng sư phụ. Hơn 10 người chúng tôi đến từ khu vực Thiết Bắc, đứng xung quanh sư phụ và đã lưu lại một khoảnh khắc vĩnh hằng. Trong bức ảnh, sư phụ mỉm cười thân thiện và hiền từ, Ngài mặc âu phục màu xám, áo sơ mi trắng, hai tay chắp trước người, thân thể cao lớn hơn cả những học viên đứng trên bục 2 và 3. Các học viên chúng tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi đã cất giữ bức ảnh đó đến tận ngày hôm nay. Còn có một bức ảnh trong buổi báo cáo khí công, sư phụ đã phát công để thanh lý chữa bệnh cho mọi người. Công ở phía sau sư phụ phát ra ánh quang huy. Trong bức ảnh, tay và cánh tay của sư phụ không chỉ có một, mà rất nhiều, đều phát ra ánh quang huy mạnh mẽ. Tôi vẫn còn lưu giữ bức ảnh này, cất kỹ như một báu vật cho đến tận hôm nay. Có một học viên chống gậy phải ngồi ghế chụp hình với sư phụ Sư phụ bảo anh ấy hãy bỏ cây gậy rồi đứng dậy và đi ra phía sau. Anh ấy không hiểu được rằng sư phụ đã giúp anh ấy thanh lý thân thể. Thế vậy, vợ anh ấy đã cầm cây gậy và quẳng đi. Khi ấy, sư phụ bảo anh ấy hãy đi về phía trước. Anh ấy bước từng bước, hết mấy phòng. Anh ấy vô cùng vui sướng, bệnh huyết khối động mạch hoàn toàn bình phục. Sư phụ mở lớp và thu phí rất thấp. Lớp học 10 ngày chỉ có thu 50 nhân dân tệ. Nếu học viên cũ tham dự thì thu phí giảm một nửa, chỉ còn 25 nhân dân tệ. Sư phụ từ bi vĩ đại luôn nghĩ cho cuộc sống của các học viên, không muốn mang lại hoàn cảnh khó khăn cho học viên, mà mang đến cho học viên thân thể khỏe mạnh, vui vẻ, tư tưởng thăng hoa, thế giới quan thay đổi. Tất cả những điều này có dùng bao nhiêu tiền cũng không bao giờ có thể đổi được, đó là vô giá. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi tập đoàn Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Đại Pháp, họ đã loạn tạo những tin đồn, vu khống sư phụ vĩ đại của chúng ta, thu gom của cải. Tôi đã làm chứng cho điều này, rằng sư phụ thân yêu và đáng kính của chúng ta không có thu gom của cải, mà thu học phí cũng thấp nhất. Tôi vô cùng vui mừng vì bản thân có thể đắc pháp và tu luyện, thân và tâm đều xảy ra thay đổi rất to lớn. Sau khi luyện công, thân thể được khỏe mạnh, không cần phải uống bất kỳ một viên thuốc nào, tiết kiệm được rất nhiều chi phí y tế cho bản thân và quốc gia, đồng thời cảnh giới tư tưởng cũng thăng hoa. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, tôi kiên tu đại pháp, cứu độ chúng sinh và bước đi cho đến hôm nay. Tôi cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất, vui sướng nhất trong cuộc đời tôi, là những ngày hạnh phúc không thể nào quên. Con xin cúi đầu lạy tạ ân sư. Câu chuyện thứ ba, 25 năm tu luyện, ân sư khó quên, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ tháng 8 năm 1993, là đệ tử Đại Pháp lâu năm, đã từng tham gia chính khóa truyền Pháp của sư phụ. 25 năm đã trôi qua, từng cảnh tượng sư phụ truyền Pháp năm đó vẫn luôn in hằn, sâu đậm trong tâm hồn tôi. Vĩnh viễn không quên. Hồi tưởng lại cảm xúc mỗi lần tham gia lớp học tập, hình dáng cao lớn, nụ cười từ bi của sư phụ luôn làm cho tôi nhìn mãi, nghe mãi vẫn không thấy đủ. Mỗi lần sau khi kết thúc khóa giảng pháp của ngài, tôi đều lưu luyến không nỡ rời khỏi hội trường. Năm nay tôi 83 tuổi, trước khi tu luyện đại pháp, tôi là một bệnh nhân mà cả đông lẫn tây y đều lắc đầu bó tay, thân thể từ trong ra đến ngoài không có chỗ nào không bị bệnh. Tim, gan, phổi, lá lách, thận thông qua kiểm tra của bệnh viện đều không hoạt động bình thường. Nghiêm trọng nhất là căn bệnh thoái hóa tiểu não, rối loạn thần kinh sinh dưỡng, khiến cho hai chân tôi vắt hình chữ X, căn bản không thể đi được. Bởi vì tiểu não có vấn đề nên việc đi lại rất khó khăn, tôi thường hay bị ngã. Những năm đó quả thực sống không bằng chết. Có vài lần tôi có ý định nhảy xuống hồ nước sâu bên cạnh nhà, chết quách đi cho xong. Vào năm 1992, sư phụ nhận lời phỏng vấn từ đài truyền hình. Khi đó, chồng tôi hỗ trợ đài quay phim về sư phụ. Sau khi về nhà, anh kể với tôi rằng vị khí công sư này không giống bình thường, vô cùng chính phái. Pháp luân công không thu phí, có hiệu quả kỳ diệu trong trị bệnh. Lúc đó cả tâm lẫn thân tôi đều mệt mỏi, không còn chút hy vọng nào vào cuộc sống, nên không muốn tham gia lớp học tập. Về sau, chồng tôi thấy căn bệnh của tôi như vậy, liền khuyên rằng, vị khí công sư này quả thực không giống bình thường, không lấy tiền, lại trị bệnh thần kỳ, có bệnh thì vái tứ phương, chúng ta cứ thử xem sao. Vì thời gian không trùng hợp, nên lần đó tôi chỉ được tham dự buổi cuối cùng trong khóa giảng pháp lần thứ 12 của sư phụ, tại khán phòng của Đại học Công an Bắc Kinh. Sau đó tôi tham gia khóa học tập thứ 13 được tổ chức tại khán phòng của Nhị viện Cục Vũ trụ Hàng không Quốc gia Bắc Kinh. Lúc này tôi cùng chị hàng xóm cùng đến nghe giảng. Kết thúc ngày giảng pháp đầu tiên, tôi về nhà phát sốt, miệng nôn trôn tháo, ngồi ở nhà vệ sinh một tiếng đồng hồ, vẫn không đứng dậy được. Bài tiết ra toàn là máu đặc màu xanh, không thể ngờ rằng sau khi bài tiết ra hết rồi, toàn thân thấy vô cùng thoải mái. Khi đó tôi cảm thấy vị khí công sư này thật lợi hại, khác hẳn những vị khí công sư khác mà tôi đã gặp. Những người khác đều nói là trị bệnh cho mọi người, còn vị khí công sư này không hề nhắc đến trị bệnh, nhưng lại có phản ứng lớn đến vậy. Sau khi kết thúc buổi học thứ hai, chân tôi bắt đầu sưng tấy, tôi định không đến lớp nữa, vì khi đó ngộ tính của tôi chưa cao, muốn đến bệnh viện trước kiểm tra xem thế nào, rồi tính tiếp. Sau đó nhân viên công tác của lớp học biết được chuyện này, đã nói với tôi rằng, đây là việc tốt, tôi quyết định không đi bệnh viện nữa, đi cà nhắc tới hội trường. Sau 2 ngày, điều kỳ diệu xảy ra, chân của tôi hoàn toàn hết sưng. Còn thần kỳ hơn nữa, 2 chân vắt hình chữ X của tôi đã thẳng trở lại. Từ lúc bắt đầu buổi học thứ 6 đến khi kết thúc buổi học thứ 9, hàng ngày cứ mỗi khi sư phụ ngồi xuống và nói, bây giờ bắt đầu giảng pháp. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không nghe được gì cả, vì sự biến đổi của thân thể mấy ngày trước, nên lần này tôi liền ngộ ra rằng, sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh đại não. Sau khi sư phụ giảng xong, tôi cũng tỉnh, mỗi lần tỉnh dậy đều cảm thấy hối hận. Sau khi kết thúc khóa học tập 9 ngày, tôi cảm thấy cả tâm lẫn thân phát sinh sự biến hóa to lớn, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, có cảm giác giống như được sống lại một lần nữa. Tôi nói với chị hàng xóm, chúng ta mang lương khô đến công viên Hương Sơn một chuyến thử xem, nếu cả hai có thể leo lên quỷ kiến sâu, đỉnh núi cao nhất của công viên Hương Sơn, vậy thì chúng ta hãy kiên trì theo học môn công pháp này đi. Kết quả là chúng tôi thật sự đã đến Hương Sơn, leo một mạch được nửa ngọn núi, nghỉ ngơi một lát bàn bạc xem có thể tiếp tục leo lên không. Thật không thể ngờ rằng, với tình hình sức khỏe của hai chúng tôi, loáng một cái đã leo lên được đến đỉnh quỷ kiến sâu. Chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, cả hai vui mừng hô to, chúng tôi khỏe rồi, không còn bệnh rồi, chúng tôi tin tưởng vào vị sư phụ này, kiên định tu luyện công pháp này. Sau khi về nhà, hai chúng tôi đi khắp nơi nghe ngóng về khóa truyền pháp tiếp theo của sư phụ. Cứ như vậy, chúng tôi đã theo sư phụ tham gia 9 khóa giảng pháp. Bắt đầu nghe, tôi minh bạch ra rằng con người vì sao có thể làm người, vì sao có sinh lão bệnh tử. Nghe pháp một thời gian, tôi dần dần ngộ ra đây không phải là khí công thông thường mà là tu luyện Phật gia. Sư phụ yêu cầu đệ tử dựa theo tiêu chuẩn tối cao, chân, thiện, nhẫn để làm một người tốt, nghiêm túc yêu cầu đề cao tâm tính, minh bạch rằng nguyên nhân thân thể yếu nhược trước đây của tôi là do nghiệp lực của bản thân tạo thành. Thân thể của tôi có sự biến đổi vô cùng to lớn, đi bộ cứ như là đang bay, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh. Tiếp đó, khi sư phụ mở lớp giảng pháp tại Trịnh Châu, Tế Nam, Thạch Gia Trang, Thiên Tân, tôi đều giúp mọi người mua vé và tìm chỗ ăn ở. Tôi thường ra ngoài mua vé, đặt phòng vào ban đêm. Buổi tối ngồi xe lửa mang vé về cho mọi người. Tuy rằng vô cùng vất vả, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. 25 năm nay, tôi cũng đã vượt qua không ít quan khảo nghiệm tâm tính. Một số làm được tốt, một số thì không, gập ghềnh trắc trở bước đi cho đến ngày hôm nay. Trong quá trình đó, tôi luôn cảm nhận được sư phụ đang ở bên cạnh tôi. Tôi thường xuyên cùng mọi người đến các nơi để hồng pháp, làm một vài việc cho đại pháp. Vì không để lãng phí thời gian nấu cơm cho gia đình, vì vậy bình thường tôi thường làm trước một ít sủi cảo cho vào trong ngăn đông tủ lạnh. Buổi tối sau khi về nhà, mọi người sẽ lấy ra nấu ăn. Có một hôm hơn 8 giờ tối tôi mới về tới nhà, nhìn thấy chồng, con gái và cháu trai đang xem tivi. Tôi liền hỏi, cả nhà đã ăn cơm chưa? Mọi người đáp, chưa ăn. Tuy rằng trên bề mặt tôi nói rằng, tôi sẽ nhanh chóng đi làm cơm cho cả nhà. Nhưng trong tâm tôi vẫn thấy tức giận, tôi vừa nấu cơm vừa cằn nhằn. Là người gì không biết, muộn thế này rồi còn đợi tôi về nhà nấu cơm hay sao? Đúng lúc bốc hỏa nhất, quay đầu lại nhìn, sư phụ đang đứng ở bên cạnh cửa bếp, hai tay đang khoanh trước ngực nhìn tôi mỉm cười. Thấy vậy tôi cũng cười theo. Từ đó trở đi, tôi không hề bực dọc nữa, hằng ngày đều vui vẻ làm việc nhà, cân bằng các mối quan hệ trong gia đình và chăm sóc người thân. Trong suốt 25 năm tu luyện, tuy rằng bản thân vẫn còn rất nhiều tâm vẫn chưa tống khứ đi, vẫn còn nhiều quan chưa làm được tốt, nhưng tôi vẫn luôn có một niệm. Cho dù có khó khăn gian khổ, cũng nhất định phải theo sư phụ trở về nhà. Trong suốt 19 năm trung cộng bức hài tàn khốc đại pháp, niệm đầu này của tôi chưa bao giờ dao động. Cảm tạ sư tôn từ bi khổ độ, con xin quỳ bái sư tôn. Câu chuyện thứ tư, hồi ức sư ân, sư phụ dẫn dắt tôi bước vào tu luyện đại pháp. Tôi là một học viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1992, đã nhiều lần gặp sư phụ, đồng thời được nghe sư phụ chỉ dạy. Tôi luôn muốn viết ra những kinh nghiệm này để chia sẻ cùng đồng tu. Hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện. 1. Sư phụ trừ bỏ bệnh cho tôi. Năm nay tôi 81 tuổi, là sư phụ từ bi cứu độ mới khiến sinh mệnh của tôi kéo dài cho đến hôm nay. Ân cứu độ của sư phụ không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt. Nghe mẹ tôi kể lại, khi tôi còn rất nhỏ đã bị bệnh viêm tai giữa mấy năm liền, sau khi trải qua bệnh sởi thì lại bị chảy nước mắt sống. Năm 1948, Tà Đảng Trung Cộng phong tỏa Trường Xuân đã làm chết đói rất nhiều người. Tôi cũng suýt chút nữa bị chết đói và mắc bệnh dạ dày. Năm 1949, vì kinh tế khó khăn, gia đình đã phải thuê một căn nhà vách đất bốn bên đều thông gió, tôi lại bị bệnh thấp khớp. Sau khi kết hôn, khi mang thai tháng thứ 7, tôi lại bị bệnh phim bể thận, trị thế nào cũng không khỏi. Sức đề kháng của thân thể càng ngày càng kém, bình thường đã dễ bị cảm cúm, lại còn thêm bệnh đau nửa đầu, huyết áp thấp, viêm xoang, bệnh phong thấp, nhiều bệnh của phụ nữ, viêm ruột thừa mãn tính, bệnh tăng sản xương, khoảng hơn 18 loại bệnh khác nhau. Đến khi về nông thôn tăng gia sản xuất thì lại suýt chút nữa mất mạng ở đó. Sau khi tôi trở lại thành phố thì việc tiêm và uống thuốc thường xuyên như cơm bữa, thường xuyên phải nằm viện, tôi không thể làm được việc gì, toàn bộ việc trong gia đình, bao gồm cả việc trông con đều do một mình chồng tôi đảm đương. Từ khi xuất hiện khí công, tôi đã bắt đầu tìm kiếm công pháp có thể trị bệnh. Tôi đã từng luyện qua 6 loại công pháp, mặc dù cũng có chút hiệu quả, nhưng cảm giác đều không thể trừ bệnh từ căn bản. Sau đó, thông qua một người bạn dẫn dắt, tôi đã bước vào Phật giáo, ăn chay liền 3 năm. Tính tâm Phật giáo cũng không thể trị được bệnh, mà còn không được luyện công. Tôi nghĩ rằng nếu như không luyện công thì không thể trị được bệnh. Tôi băn khoăn không biết làm sao, áp lực tâm lý cũng rất lớn. Vào tháng 9 năm 1992, sư phụ đến Đại học Cát Lâm để sáng lập điểm luyện công. Vào buổi sáng hôm đó, chúng tôi đang tập thể dục tại vườn hoa mẫu đơn của Đại học Cát Lâm. Nghe nói rằng có khí công sư đang điều chỉnh bệnh cho giáo viên trường Đại học Cát Lâm. Vì thế chúng tôi đều đi xem. Sư phụ nói rằng hôm nay chỉ trị một canh bệnh cho mỗi người các vị. Nếu như muốn triệt để trị khỏi bệnh thì hãy luyện pháp luân công. Khi đó sư phụ đã trị bệnh cho rất nhiều người rồi. Tôi hỏi phụ đạo viên, xin hỏi chút, thầy giáo có thể trị bệnh cho 3 người chúng tôi không? Sư phụ đã đồng ý. Tôi bị viêm khớp vai trái, cánh tay mấy tháng nay cũng không thể nhấc lên được, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày, trị thế nào cũng không khỏi, sư phụ chỉ cần làm qua là khỏi luôn. Khi sư phụ trị bệnh cho mọi người, phụ đạo viên còn chụp lại ảnh, khi đó họ cũng chụp ảnh cho cả tôi. Khi đó tôi chỉ cảm thấy rất vui, không hề nhớ đến việc xin tấm ảnh làm kỷ niệm. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy vô cùng hối tiếc, mà cánh tay của tôi được sư phụ chữa trị, cho đến bây giờ chưa từng bị đau trở lại. Sư phụ đưa tay đến là hết bệnh, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thần kỳ, tuyệt đối tin tưởng vào công pháp của sư phụ. Sau đó tôi bắt đầu tham gia luyện công tập thể. Luyện công chưa được một tuần, tôi bắt đầu bị chảy nước mũi. Tôi hỏi phụ đạo viên ở điểm luyện công, như thế là bị làm sao? Ông nói với mọi người rằng, tiểu châu thiên của tôi thông rồi. Qua một thời gian, tất cả bệnh tật của tôi đều từ từ khỏi hết lúc nào không biết. Chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, tôi thề rằng sẽ tu luyện Pháp Luân Công, khó khăn nào cũng không ngăn cản được tôi, theo sư phụ tu luyện đến cùng. Cứ như thế, tôi đã đi trên con đường tu luyện Đại Pháp. Từ đầu năm 1993 đến nay, tôi chưa từng uống lại một viên thuốc nào. 2. Sư phụ hướng dẫn tôi chuyên nhất tu Đại Pháp. Bởi vì tôi nhiều bệnh, lại từng luyện 6 loại khí công, cũng từng bước vào Phật giáo. Khi tôi tu luyện Phật giáo, mọi người đều phải nhận sư phụ, hễ bước vào là phải nhận sư phụ. Mặc dù tôi bước vào Phật giáo, nhưng không biết tại sao cứ không muốn nhận sư phụ. Người bạn dẫn dắt tôi vào Phật giáo cũng đã nhận sư phụ, thậm chí sư phụ còn là phương trưởng rất có địa vị. Phương trưởng này cũng không có tùy ý nhận đồ đệ. Khi tôi và bạn tôi cùng nhau gặp vị phương trượng này, phương trượng thường đối xử rất tốt với tôi. Mỗi lần nhìn thấy hai chúng tôi, ông thường chào và nói chuyện với tôi trước. Bạn của tôi thường cảm thấy rất lạ, không hiểu tại sao phương trượng lại đối xử tốt với tôi như vậy, còn bảo tôi nhận phương trượng làm sư phụ. Khi đó tôi nói, trong thế gian vẫn chưa có người phù hợp để làm sư phụ của tôi. Kỳ thực bình thường, tôi là người rất cẩn trọng và thật thà, chưa bao giờ nói dối, không nói những chuyện sằng bậy. Tôi cũng không biết nói những lời như vậy. Sau khi học Đại Pháp thì tôi dần minh bạch vì sao từ trước kia những sư phụ muốn dạy tôi đều không phải người thường. Năm 1993, tôi tham gia lớp giảng Pháp của sư phụ được tổ chức lần thứ 5 ở Trường Xuân. Khi mới bắt đầu, tôi vẫn cho rằng đây là khí công thông thường, nhưng cứ nghe dần dần lại cảm giác sư phụ không giống các khí công sư khác. Sư phụ nhân từ, dễ gần, bình dị, thân thiết, giản dị, đoan chính. Có một người ngồi bên cạnh tôi nói với một người ngồi bên cạnh, nói là anh nhìn thấy trên bục giảng có Phật đến, còn nói là có rất nhiều Phật, Đạo, Thần đều đang nghe sư phụ giảng Pháp. Tôi không hề hoài nghi về những điều anh ấy nói, cảm thấy sư phụ chắc chắn không phải người bình thường, có thể là Phật ở tầng cao hơn nữa. Nhưng suy nghĩ lại, Phật giáo là được truyền lại từ hàng nghìn năm, trong tâm cảm thấy có chút mâu thuẫn, nghe Pháp cũng không còn quá chuyên tâm nữa. Khi sư phụ giảng về bất nhị pháp môn, nói rằng không được vừa tu Phật giáo vừa tu Pháp Luân Công, chỉ có thể lựa chọn một pháp môn để tu. Khi giảng xong 9 bài, sư phụ giải đáp câu hỏi cho học viên. Tôi đã mang nghi vấn này lên hỏi, nhưng sư phụ không giải đáp. Tôi cảm thấy không yên tâm, sau đó đã đi tìm phụ đạo viên, thỉnh cầu muốn nói chuyện riêng với sư phụ. Sư phụ đã đồng ý. Vào lúc trên đường trở về nhà, sư phụ đã đến bên cạnh tôi. Ngài vừa đi vừa nói chuyện với tôi. Tôi đã mang nghi hoặc về bất nhị pháp môn, thỉnh sư phụ khai thị. Sư phụ nói với tôi, con xem trong chùa còn tốt không? Chân Phật đều đi rồi, tượng Phật đều bị phụ thể chiếm rồi. Chủ trì lên điện niệm kinh đều ngủ gật. Người quản lý hòm công đức thì trộm lấy tiền trong hòm công đức, làm loạn việc khai quang. Con xem những người đó ai là chân tu? Trong chùa còn là mảnh đất tình thổ không? Kỳ thực rất nhiều việc bất hảo trong chùa sư phụ đều biết. Dọc quãng đường tôi tận tai nghe những điều sư phụ khai thị. Lời sư phụ nói thật là đúng, điều này cũng khiến cho tôi nghĩ lại sự việc trước đây từng trải qua. Vào một lần khi người bạn dẫn dắt tôi vào cửa Phật, đi cùng tôi đến một ngôi chùa lớn, cạnh cửa chùa có một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, cao 1,8 mét. Bạn tôi thấy rằng tên của mình không đẹp, bảo tôi hỏi Quan Âm Bồ Tát rằng đổi tên có được hay không. Tôi và cô bạn đến trước tượng Quan Âm Bồ Tát, mắt nhắm, tay hợp thập niệm Quan Âm chú ngữ. Một lúc sau, Quan Âm Bồ Tát đi xuống. Dân gian truyền rằng Quan Âm Bồ Tát là mặc bộ đồ màu trắng, nhưng vị Quan Âm Bồ Tát này lại mặc bộ đồ màu đồng cổ. Khi đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Ngày thứ hai có người nói với tôi, dưới tượng Quan Âm có một con hồ ly tinh nằm ở đó. Điều này chẳng phải là sư phụ nói những bức tượng Phật trong chùa đều để phụ thể chiếm lấy hay sao? Từ trong thâm tâm cảm giác rằng chỉ có sư phụ mới là Phật cao nhất, mới có thể cứu độ chúng sinh. Đắc chính pháp cũng tồn tại vấn đề khảo nghiệm và can nhiễu. Có hai người bạn quan hệ tương đối tốt lại kéo tôi đi tham gia pháp môn XX, nể mặt họ nên tôi đã đi một cách gượng ép. Pháp môn đó có kiểm tra sát hạch, hỏi tôi bình thường ăn gì. Khi đó tôi làm việc cho em trai, giúp em trong quán, vì bận nên không có thời gian nấu cơm. Buổi trưa tôi thường chỉ ăn bánh mì, bên trong có trứng gà. Tôi liền có gì trả lời như vậy. Sau khi họ nghe xong, nói rằng tôi ăn đồ không sạch sẽ, tôi phải sử dụng một bộ đồ ăn riêng của mình, không được ăn trứng gà. Hơn 30 người đến đây, chỉ có tôi là không được thông qua. Họ yêu cầu tôi thực hiện theo yêu cầu của họ trong vòng một tháng rồi lại đến đây kiểm tra, nếu không thì không được tu theo pháp môn này. Tôi nghe vậy trong tâm cảm thấy rất vui, tôi cảm thấy lần này mình được giải thoát rồi, tôi chính là người của Pháp Luân Công, không có liên quan đến pháp môn XX hoặc các pháp môn nào khác. Qua vài ngày, hai người bạn dẫn dắt tôi vào cửa Phật lại tìm tôi, nói rằng trong chùa không còn tốt nữa, có cách tu tại gia rất tốt, nhất thiết muốn lôi kéo tôi đi. Tôi không đi, hai người họ lại đứng ở trước cửa đợi tôi, không để cho tôi đi tham gia lớp học Pháp Luân Công. con nói rằng tôi tu Phật tốt như thế, từ bỏ thì quá lãng phí. Tôi chỉ còn cách đi theo bọn họ. Đến nhà của một người mà họ bảo, đó là một phu nhân quản lý nhà máy. Căn nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, để riêng 1 phòng để làm Phật đường, cúng thờ rất nhiều tượng Phật. Rất nhiều người đều ở nhà bà đốt hương, dập đầu, bái Phật. Sau khi tôi đi, vì lễ phép nên tôi chỉ hợp thập rồi rời đi. Trên đường trở về, hai người bạn hỏi tôi thấy thế nào. Tôi nói rằng cũng bình thường. Khi vừa đi đến một nơi gọi là địa chất cung, đột nhiên tôi nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác, có chùa chiền, cây cối vô cùng đẹp và mỹ diệu. Đồng thời bên tai bỗng vang lên tiếng nhạc luyện công của Pháp Luân Công, âm thanh nghe rất to. Sau khi tôi nói với hai người bạn những gì tôi nghe thấy và nhìn thấy, hai người bạn đồng thời nói, bạn chính là tu pháp môn Pháp Luân Công rồi, chúng ta ai tu người đó, sau này sẽ không lôi kéo bạn nữa. Buổi tối tôi có một giấc mơ, mơ thấy ba người chúng tôi bay trên thiên thượng, bay rất cao. Khi đến ngã ba đường, tôi nói với hai người bạn, các bạn đi thế giới cực lạc đi, tôi đi thế giới Pháp Luân đây. Tôi đã kể lại giấc mơ này cho hai người bạn, bọn họ nghe xong cũng rất vui. Từ đó trở đi, tôi đã chân chính tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng chỉ nhận sư phụ Lý Hồng Chí là sư phụ thực sự của tôi. Tôi phải theo sát sư phụ tu luyện đến cùng, viên mãn trở về cùng sư phụ. Tôi đã rất cung kính viết kinh văn của sư phụ trên giấy và dán lên tường. Tu hành đâu phải là đường khổ, nghiệp lực bao đời nay ngăn trở, quyết tâm tiêu nghiệp tu tâm tính, mãi được nhân thân là Phật tổ. Trích Nhân Quả Hồng Ngâm. Từ đó trở đi, tôi không chỉ kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi còn tự hào ca ngợi về Pháp Luân Đại Pháp cho những người bạn trong Phật giáo của tôi. Tôi thực sự biết tu luyện là gì, trọng đức và tu tâm tính là gì. Chồng tôi cũng ủng hộ tôi, nói những điều tốt đẹp của Pháp Luân Công mà những pháp môn khác không có, vừa khỏe thân, vừa có thể tu Phật, không có môn nào sánh được. Vào ngày thứ 10 giảng Pháp trong lần giảng Pháp thứ 7 tại Trường Xuân, cũng là ngày cuối cùng, khi sư phụ vừa giảng Pháp xong, tôi đứng tại lối đi trước bục giảng. Sư phụ nhìn tôi hồi lâu, tôi nghĩ rằng có thể là tôi kiên định tu luyện Đại Pháp, nên được sư phụ khẳng định. Sau này tôi thường nghĩ lại khoảnh khắc đó, mỗi lần nghĩ lại trong lòng lại dâng trào niềm hạnh phúc, liền có thể tăng thêm chính niệm tu luyện. Đệ tử Đại Pháp và sư phụ Đại Pháp đã được gieo mầm thánh duyên, đây chính là thầy trò đâu giảng tình, Phật ân hóa trời đất. Trích Sư Đồ Ân Hồng Ngâm 2. 3. Sư phụ giúp tôi loại bỏ phụ thể. Nếu như tôi không được gặp sư phụ truyền công giảng Pháp, tôi thực sự không biết bản thân mình sẽ như thế nào, có thể sẽ sớm mất mạng lìa đời rồi, bởi vì tôi có phụ thể, nhưng bản thân lại không hay biết. Trước khi tu Đại Pháp, tôi có thể nói ngôn ngữ vũ trụ, bản thân tôi cũng không biết mình đang nói gì, tôi còn có thể chữa bệnh cho người khác. Có một phụ nữ thường đến điểm luyện công của tôi trước khi tôi tu Đại Pháp, nói rằng chồng của cô ta thờ Phật, vì không được bảo hộ, ông liền quan tượng Phật đi, sau đó bị bệnh, giờ đang ở bệnh viện. Vào một lần, cô lại đến điểm luyện công của chúng tôi. Luyện công xong, khi mọi người rời đi, cô gái đó đột nhiên ngất xỉu. Tôi liền dùng ngôn ngữ vũ trụ trị khỏi cho cô. Khi đó tôi còn có chút công năng dự đoán, người bạn trước đây dẫn dắt tôi vào cửa Phật. Mẹ của bạn tôi mắc bệnh nặng, 7-8 ngày trời không ăn được gì. Có người xem cho bà nói rằng bà sẽ không qua khỏi. Người bạn này đã mời tôi đến xem. Tôi nói với cô, tôi không cần đi, mẹ của cô không chết được đâu. Mẹ của bạn tôi thực sự không chết và còn sống được nhiều năm nữa. Vào thời giữa đại cách mạng văn hóa tại Trung Quốc đã có khí công sư khám bệnh rất nhiều, có không ít là phụ thể đang khám bệnh. Khi em gái tôi mắc bệnh, người khác giới thiệu một người có thể khám bệnh, nói rằng người này có chút bản sự. Em gái tôi bảo tôi đi xem trước xem người đó rốt cuộc là người như thế nào. Tôi đã tìm đến nhà người đó, vào trong phòng nhìn thấy đây là một bà lão. Bà chỉ vào tôi và nói với con của bà rằng, người chị này cũng khá, mang theo Quan Âm Bồ Tát đến đây. Tôi vào trong phòng xem qua, biết được nhà họ là thờ cúng tượng Phật và một thứ gọi là tiên gia, phụ thể. Nhưng tượng Phật đều bị phụ thể chiếm giữ, không phải là chính đạo. Tôi nói rằng mục đích đến đây là để khám bệnh thay cho em gái. Bà lão nói không được, phải là chính người đó đích thân đến đây mới xem cho. Khi tôi rời đi, bà lão không hiểu sao đã bái tôi 3 cái, vừa bái vừa nói cảm ơn Phật tổ. Trong quá khứ, thỉnh thoảng tôi có thể trị bệnh cho người khác là phù thể khởi tác dụng. Tôi nhận thức được điểm này đã quyết tâm không trị bệnh cho người khác nữa. Sư phụ nhìn thấy chính niệm đó của tôi, Ngài đã giúp tôi triệt để thanh trừ phù thể. Phụ đạo viên nói với tôi, khi chúng ta luyện công ôm bảo luân, sư phụ đã đến, hướng thẳng đến tôi. Ngài đã nắm thứ gì đó trên đầu tôi và ném đi. Khi đó tôi hoàn toàn không biết gì. Khi phụ đạo viên kể lại, tôi đã hiểu ra là sư phụ đến để triệt để thanh trừ phù thể cho tôi. Tôi tin tưởng vững chắc rằng từ nay trở đi, trên thân tôi vĩnh viễn không còn phù thể nữa. Sư phụ bảo hộ tôi, nếu không thì mạng của tôi cũng sẽ bị phù thể lấy đi mất. Có khi công sư trị bệnh cho người ta, kết quả rất bi thảm, kỳ thực đều là bị phù thể làm hại. Tôi cảm thấy rất vui mừng vì đã đắc được Đại Pháp, có thể trân quý thân thể quý báu này, có thể có cơ hội học Đại Pháp, có thể tu luyện Đại Pháp. Tôi thực sự cảm thấy không gì may mắn bằng. Kỳ thực, trong thời đầu khi sư phụ truyền Pháp, sư phụ thường xuyên đến các điểm luyện công, xem các học viên luyện công. Sư phụ đã mấy lần đến điểm luyện công của chúng tôi. Có một lần chúng tôi còn chụp ảnh chung cùng sư phụ tại hành lang chỗ điểm luyện công. Bức ảnh đó tôi vẫn luôn trân quý, cất giữ bên mình. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.